truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Sáu ngày 25 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đi kiểm tra một số dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại cuộc kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh, tạo mọi điều kiện để các dự án đảm bảo đúng tiến độ.
Ủy ban nhân dân thành phố họp thường kỳ tháng 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dự ước năm 2016 và thảo luận các dự thảo báo cáo tờ trình nghị quyết chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố sắp tới.
Gần đây trên các trang mạng xã hội cũng như thông tin đại chúng liên tục đưa tin về vụ việc ông chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm Thái Cương có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Tuy sự việc đã diễn ra trên 10 ngày nay nhưng hiện vẫn chưa có kết quả cụ thể. Vì vậy, việc khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc là rất cần thiết. Chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 23 tháng 11, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã đi kiểm tra một số dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí thường trực Thành ủy, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và một số sở ngành liên quan. Đoàn đã kiểm tra công trình cầu Bến Tượng, dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, dự án nghĩa trang An Lạc Viên và dự án đường Bắc Sơn kéo dài. Tại các dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nghe lãnh đạo thành phố Thái Nguyên báo cáo về tiến độ thực hiện của từng dự án. Báo cáo của chủ đầu tư và nhà thầu cho thấy, công trình cầu Bến Tượng được khởi công từ cuối tháng 9 năm 2016, đến nay đã thi công được khoảng 25% khối lượng. Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu đã bắt đầu thực hiện. Dự án nghĩa trang An Lạc Viên đã thi công được khoảng 40% khối lượng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo cụ thể đối với từng dự án. Đối với công trình cầu Bến Tượng và dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, đồng chí chỉ đạo bên cạnh việc đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tiếp tục ủng hộ hai dự án. Về dự án nghĩa trang An Lạc Viên, sau khi nghe đơn vị đầu tư đề nghị được mở rộng đất để trồng thêm cây xanh, tạo cảnh quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhất trí với phương án trên và yêu cầu các sở ngành và thành phố Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn tất các thủ tục về đất đai. Dự án đường Bắc Sơn kéo dài có quy mô toàn tuyến là 9,5 km, điểm đầu giao đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, điểm cuối thuộc xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân. Mặc dù là dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng đến nay thành phố Thái Nguyên thành lập được ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án và đang tiến hành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua xã Quyết Thắng. Tại cuộc kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của thành phố Thái Nguyên trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án. Đồng chí cũng lưu ý, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh, tạo mọi điều kiện để các dự án đảm bảo đúng tiến độ.
Ngày 24 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thường kỳ tháng 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dự ước năm 2016 và thảo luận các dự thảo báo cáo tờ trình nghị quyết chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố sắp tới. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Trong năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, kịp thời triển khai có trọng tâm, trọng điểm các chương trình kế hoạch để điều hành triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất ước đạt 15,5%, vượt 0,5% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương ước đạt 6.300 tỷ đồng, vượt 1,6% kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt gần 1.300 tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch thành phố. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 29.000 tấn, tăng gần 8% so với kế hoạch. Dự ước tạo việc làm tăng thêm cho 4.250 lao động, bằng 106% kế hoạch, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, với gần 216.000 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ trên 99,3%. Với quyết tâm chính trị cao, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị tập trung hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016 và quyết tâm thực hiện chủ đề năm 2017. Dự kiến là tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư cho các nhà đầu tư phát triển, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, triển khai thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo báo cáo tờ trình nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố và dự thảo chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban Nhân dân thành phố.
Ngày 23 tháng 11, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016 và triển khai ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo sở y tế, bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Qua thẩm định, nhìn chung các đơn vị khám chữa bệnh đã thực hiện tương đối tốt các quy định nhà nước về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Việc lập sổ sách, báo cáo thống kê chi phí khám chữa bệnh theo quy định cơ bản đã đảm bảo được tiến độ, cũng như độ chính xác, tính pháp lý của chứng từ thanh toán. Các cơ sở khám chữa bệnh đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Việc thực hiện thông tuyến huyện trên toàn quốc đã đảm bảo khám chữa bệnh kịp thời cho người có thẻ bảo hiểm y tế, tránh ùn tắc, quyền lợi bệnh nhân bảo hiểm y tế theo quy định được đảm bảo. Riêng trong 10 tháng của năm 2016, toàn tỉnh có tổng số trên 1,6 triệu lượt người thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng chi phí trên 727 tỷ đồng. Trong đó ngoại trú trên 1,4 triệu lượt với chi phí trên 192 tỷ đồng, nội trú hơn 210.000 lượt với chi phí trên 535 tỷ đồng. So với 10 tháng năm 2015, số lượt khám chữa bệnh tăng 7% tương đương với trên 105.000 lượt. Chi phí tăng trên 60,7% tương đương trên 275 tỷ đồng. Chi phí khám chữa bệnh vượt quỹ, vượt trần đa tuyến xảy ra phổ biến ở các cơ sở khám chữa bệnh. Tổng số tiền vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các bệnh viện công lập tạm tính đến hết tháng 10 năm 2016 là trên 294 tỷ đồng. Nguyên nhân là do thông tuyến và tăng giá dịch vụ y tế, lựa chọn thuốc giá thành cao, chỉ định cận lâm sàng không phù hợp, sử dụng thuốc vật tư y tế ngoài danh mục, sử dụng vật tư y tế không đủ trong cơ cấu giá, đăng ký khám chữa bệnh ban đầu không hợp lý, v.v. Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017 đối với các cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã tích cực huy động các nguồn vốn từ xã hội hóa, nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp để xây mới, sửa chữa và nâng cấp nhà văn hóa. Trên địa bàn thành phố có 100% các xã đã quy hoạch nhà văn hóa và trung tâm thể thao xã và 100% các xóm có nhà văn hóa và khu thể thao xóm được quy hoạch, được cấp quyền sử dụng đất. Trong 6 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, 8 xã đã được xây mới 8 trung tâm văn hóa thể thao xã, xây mới 14 nhà văn hóa xóm, sửa chữa nâng cấp 111 nhà văn hóa xóm tổ. Ngoài ra, các xã được hỗ trợ mua trang thiết bị văn hóa như âm ly, loa đài, bàn ghế. Với tổng mức đầu tư là trên 33 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 12,2 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 10 tỷ đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ 4,8 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 6,2 tỷ đồng. Các nhà văn hóa được hoàn thành đã tạo điều kiện cho người dân có nơi hội họp, tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, tạo khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng gia đình, xóm tổ văn hóa.
Chiều 23 tháng 11, phường Thịnh Đán đã tổ chức họp bàn kế hoạch cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Nguyễn Ngọc Tưởng, trú tại tổ 20, phường Thịnh Đán. Trước đó, vào khoảng tháng 3 đến tháng 10 năm 2016, ông Nguyễn Ngọc Tưởng đã xây dựng trái phép công trình nhà khung thép lợp mái tôn có diện tích hơn 300m2, được xây dựng trên thửa đất số 15, 16 và 40. Tờ bản đồ số 57 tại tổ 19, phường Thịnh Đán. Công trình trên được ông Tưởng xây dựng trên đất không được phép xây dựng. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất đã thu hồi giải phóng mặt bằng và không có giấy phép xây dựng. Các cơ quan chức năng và Ủy ban Nhân dân phường đã nhiều lần xử lý vi phạm, đồng thời tuyên truyền vận động yêu cầu ông Tưởng tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng đến nay ông Tưởng vẫn không chấp hành. Tại cuộc họp, lãnh đạo phường Thịnh Đán đã nêu rõ việc tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm của ông Tưởng là đúng quy định của pháp luật. Phường đã xây dựng được các phương án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện phá dỡ, tuyên truyền ngăn chặn các hành vi quá khích, đảm bảo trật tự an ninh chung. Việc cưỡng chế lần này nhằm mục đích giữ nghiêm kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong việc chấp hành các chính sách pháp luật của nhà nước. Dự kiến ngày 28 tháng 11, Ủy ban nhân dân phường Thịnh Đán sẽ tiến hành việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Nguyễn Ngọc Tường. Quý vị và các bạn thân mến, được sinh ra, lớn lên và đi học, ai cũng mang trong mình một ước mơ hoài bão về công việc trong tương lai. Để làm được điều này đối với người bình thường đã khó, nhưng với người khiếm khuyết về cơ thể lại càng khó hơn gấp trăm lần. Với Hoàng Văn Mạnh, sinh viên năm thứ 3, lớp khoa học máy tính K13A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, công ơn dưỡng dục của cha mẹ và ước mơ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin giỏi chính là nghị lực giúp Mạnh vươn lên trước những khó khăn của cuộc sống.
Phòng 184, khu ký túc xá A10 là nơi sinh viên Hoàng Văn Mạnh gắn bó đã lâu. Là con trai út trong một gia đình có 5 anh chị em, bố mẹ làm nông nghiệp ở Yên Bái. Số phận không may mắn với em bởi biến chứng của bệnh viêm phổi cấp khi em mới được 40 ngày tuổi. May mắn sống sót, nhưng đến năm 3 tuổi, em bắt đầu có những biểu hiện của bệnh teo cơ. Đôi chân và tay phải của Mạnh bị teo cứng lại, dính vào nhau, không cử động được. Mặc dù Mạnh được gia đình và các y bác sĩ tận tình chữa trị, nhưng cũng chỉ giúp các chi được mở rộng hơn, còn tay trái vẫn bị teo đến 80%. Với một thân hình nhỏ bé, lưng bị còng, đôi chân tong teo, tay phải thỉnh thoảng co giật khiến Mạnh rất đau. Để đi lại được, Mạnh phải bò như đứa trẻ. Bởi vậy, trong suốt 3 năm theo học đại học, em đã gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt.
Vì cái thể trạng của em yếu nên là về cái sinh hoạt của em ấy thì vì mùa hè em thường là dễ sinh hoạt hơn nhiều. Vì khi đấy là chân tay em dễ điều khiển hơn, nó không cứng nhiều như ở mùa đông. Và em có thể bò đi lại vào trong nhà tắm được, có thể như vệ sinh hay là nước xả đỡ lạnh hơn. Còn về mùa đông thì em thường là chân tay hay cứng, cơ hay cứng lại nên là di chuyển rất là khó. Đi nó cũng khó khăn hơn, di chuyển rất là khó nên là cũng hơi bất tiện.
Ngày nhỏ, Mạnh ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu sinh vật học. Mặc dù tàn tật, nhưng không vì thế Mạnh tự bỏ ý chí vươn lên. Học hết trung học phổ thông, Mạnh theo học trường nghề dành cho người khuyết tật. Nhưng thiết nghĩ, học thế vẫn chưa đủ. Chàng trai hiếu học ấy tiếp tục làm hồ sơ xét tuyển vào ngành khoa học máy tính của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm học 2014-2015 để phù hợp với sức khỏe bản thân. Hiện Mạnh đã là sinh viên năm thứ 3, lớp khoa học máy tính K13A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. 3 năm học tại trường, các bạn trong lớp, trong khoa được chứng kiến sự nỗ lực vượt bậc của Mạnh. Mạnh cố gắng làm những việc mình có thể vì không muốn dựa dẫm vào các bạn. Trước tình cảm của Mạnh, các bạn trong lớp xây dựng ý tưởng để sản xuất một chiếc xe lăn điện tặng em. Mới đây nghe được câu chuyện cảm động về sự vượt khó của em, một nhà hảo tâm đã đến tận trường thăm và tặng Mạnh chiếc xe lăn điện giúp em đi lại thuận lợi hơn. Trong suốt quá trình học tập, ngoài thời gian lên lớp, Mạnh luôn chủ động tìm kiếm kiến thức liên quan đến ngành nghề đang theo học để hoàn thiện vốn kiến thức còn hạn hẹp và nuôi dưỡng đam mê của mình. Em chia sẻ.
Em ước mơ công việc của em sau này nó gọi là ổn định, có đủ tiền để mình sinh sống và cũng có thể dư giả một chút để cho có thể giúp đỡ bố mẹ khi về già hơn.
Có câu, cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự, hay có khái niệm mất tất cả một khi bạn có niềm tin. Với Hoàng Văn Mạnh cũng vậy, một chàng sinh viên trẻ luôn lạc quan yêu đời và nghị lực vươn lên trước số phận. Chắc chắn ước mơ trở thành người kỹ sư công nghệ thông tin giỏi của Hoàng Văn Mạnh sớm trở thành hiện thực. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 2 tháng 11 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, gần đây trên các trang mạng xã hội cũng như thông tin đại chúng liên tục đưa tin về vụ việc ông chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm Thái Cương có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Sau đây là những ghi nhận từ phía Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố cũng như cập nhật những diễn biến mới nhất về vụ việc. Chuyên mục hôm nay với bài viết cần khẩn trương điều tra làm rõ việc lãnh đạo doanh nghiệp chống người thi hành công vụ sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề trên.
Chúng tôi đã có cuộc làm việc với ông Ngô Văn Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết. Sự việc bắt đầu từ buổi kiểm tra đột xuất của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên tại chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm mang tên Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8 thuộc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái Nguyên do ông Đỗ Văn Cương làm giám đốc. Trong biên bản làm việc được lập tại thời điểm kiểm tra sáng ngày 11 tháng 11 năm 2016, cơ sở kinh doanh thực phẩm Thái Cương đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm giò chả hiện đang kinh doanh và 8 nhân viên trực tiếp kinh doanh tại các quầy hàng thực phẩm không xuất trình được giấy chứng nhận về sức khỏe cũng như chứng nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm theo luật định. Trước những nội dung của biên bản, do cho rằng có nhiều điều bất lợi cho quá trình kinh doanh, nên ông chủ chuỗi cửa hàng là Đỗ Văn Cương đã không đồng ý ký biên bản kiểm tra do đoàn lập ra. Trong quá trình làm việc, ông Cương tỏ thái độ không nhận khuyết điểm và có hành vi đánh người của đoàn kiểm tra là ông Dương Sơn Hải, trưởng đoàn, và bà Nguyễn Thu Hà, phó trưởng đoàn kiểm tra. Trước sự việc đó, ông Hải, trưởng đoàn kiểm tra đã nhanh chóng báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan công an sở tại là phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ngay sau đó, cơ quan công an đã đến làm việc và lập biên bản sự việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Từ đó đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức buổi làm việc với ông Đỗ Văn Cương, chủ chuỗi cửa hàng thực phẩm Thái Cương và cán bộ lãnh đạo chi cục, đồng thời chỉ đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có báo cáo cụ thể về sự việc, đồng thời đề nghị công an tỉnh Thái Nguyên vào cuộc làm rõ sự việc cán bộ của chi cục bị đánh. Ông Ngô Xuân Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã nhận được cái báo cáo của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông sản Thủy sản về cái nội dung này. Và theo báo cáo của Chi cục thì trong quá trình kiểm tra là có cái việc là thiếu hợp tác. Thế và phát ngôn những cái lời lẽ nó mang tính thô tục và mạt sát đối với cán bộ trong đoàn. Thế và thậm chí là chúng tôi cũng được nghe phản ánh cái việc là có cái hành hung đối với cán bộ trong cái đoàn kiểm tra. Thế và trước hết thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái hành động nó thiếu chuẩn mực. Thế và phần nào đó nếu có cái việc như vậy là vi phạm quy định của pháp luật. Thế và cái điều này thì chúng tôi cũng rất là không đồng tình, cũng đang có những cái chỉ đạo đối với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông sản Thủy sản, thế và phối hợp với các cái cơ quan chức năng trên địa bàn để điều tra, xác minh, làm rõ. Nếu mà có những cái hành vi như vậy thì chúng tôi cũng đề nghị các cái cơ quan chức năng là vào cuộc và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Về phía chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm Thái Cương, ông Đỗ Văn Cương lại đang đưa ra những ý kiến trái chiều.
Nói em đánh người của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản thì em khẳng định là em không đánh, và cơ quan công an đang điều tra sự việc. Đấy, sau khi có kết luận cơ quan điều tra thì ấy xử lý theo đúng quy định thôi.
Chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại số 4 đường Cách mạng tháng 8 hoạt động được hơn 2 tháng nay. Đây là tín hiệu vui đối với người tiêu dùng khi có địa chỉ mua sắm tiện lợi. Cửa hàng cũng đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Việc kiểm tra đột xuất của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là một trong những hoạt động cụ thể hóa kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về triển khai năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. Hơn nữa là thực hiện chức năng giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp cơ sở kinh doanh tốt hơn và góp phần bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, buổi kiểm tra tại cơ sở kinh doanh thực phẩm Thái Cương đã chưa thành công. Còn đối với thông tin có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra. Trong khi đó, như ý kiến phát biểu ở trên, ông Cương vẫn khẳng định không có hành vi đánh người hay chống người thi hành công vụ. Trước tính chất của sự việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp, khẩn trương làm rõ sự việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn khi có thông tin mới. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 2 tháng 11 năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn về việc xin chủ trương đẩy mạnh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc, tỉnh ủy Thái Nguyên đã ra thông báo của Thường trực tỉnh ủy về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc. Tại hội nghị Thường trực tỉnh ủy ngày 9 tháng 11 năm 2016, sau khi xem xét văn bản số 4355A UBNZTH ngày 9 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh xin chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc. Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến như sau. 1. Đồng ý chủ trương thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài điểm đầu giao với đường Lương Ngọc Quyến, điểm cuối xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, toàn tuyến đường dài khoảng 9,5 km, dự kiến đặt tên là đường Hồ Núi Cốc theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đề nghị Bộ Tài chính cho vay vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước với số tiền 500 tỷ đồng để có nguồn phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường trên. Chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện việc xác định hướng tuyến, cắm lộ giới của tuyến đường trên và thực hiện các thủ tục theo quy định. Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án để dự án sớm triển khai thực hiện. 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên là cơ quan quản lý nhà nước chủ trì phối hợp với sở ngành, đơn vị có liên quan lập quy hoạch chi tiết, xác định hướng tuyến, lộ giới, lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện dự án do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng ban để tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục, quy trình theo quy định, từ lập dự án theo hình thức đối tác công tư, làm chủ đầu tư tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng và các khu tái định cư, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1 km để sớm khởi công xây dựng và tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng xong toàn tuyến trong quý 1 năm 2017 để bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức thi công theo quy định. Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 19 tháng 11 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh để sửa chữa đường dây cao thế TBA 110 kV. Thời gian từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2016 và từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2016. Trong thời gian ngừng cấp điện, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp sản xuất nước sạch Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh. Khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Tân Long, Quang Vinh, Phúc Hà, Sơn Cẩm, Quang Trung và một phần của khu vực phường Túc Duyên, Trương Vương sẽ bị mất nước. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng, tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Bà ơi, nhanh chuẩn bị hành lý, mình đi thăm thằng cả với cháu nội thôi.
Ông ấy đi đâu về mà nói chuyện lạ thế? Thằng cả nhà mình nó đang ở Pháp kia mà.
Hôm trước mình gửi tiết kiệm ở Sacombank, có chương trình khuyến mãi sinh nhật vui, xuân hạnh phúc, bà nhớ không?
Nhớ chứ, mình còn trúng bao nhiêu là quà. Nào máy xay thịt, nào máy nướng bánh mì, máy trồng rau mầm. Mình còn đổi được bộ chén sứ hoa văn với lọ thủy tinh đẹp ơi là đẹp, khi đổi điểm tích lũy phí dịch vụ nữa kia mà.
Tôi mới đi quay số về, mình trúng được giải nhất là chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người. Tôi vội vàng chạy về đây báo với bà ngay đấy.
Ôi giời ơi, thật hả ông? Tôi phải gọi điện báo ngay cho thằng cả đây.
Chưa hết đâu, khi gửi tiết kiệm vào ngày sinh nhật của Sacombank 21 tháng 12 2016 sắp tới, mình còn được nhân đôi điểm thưởng và tham gia buổi quay số đặc biệt với giải thưởng hấp dẫn là 25 chuyến du lịch Thái Lan trị giá 8 triệu đồng một giải đấy.
Vui quá ông ạ. Tôi phải nói với thằng Út với mấy người bạn đến Sacombank gửi tiền ngay mới được.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 555 5588 hoặc truy cập www.sacombank.com.vn.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tạo một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu cây.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ. Gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy theo từng dòng xe, áp dụng từ ngày 17 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.